Hiệu sách Radio. Một ngày của nhà văn Na, nhà văn Bang Hyun-hee.
Nhà văn Na chính là tôi, thường thích lắng nghe người khác, cũng thích mách lẻo đó đây. Vốn đã là người cầm bút hay can thiệp vào cuộc đời của người này hay người kia, nên tôi không cảm thấy hối lỗi. Sáng nay ngủ dậy, tôi có cảm giác như có giọng nói nào đó cứ chạm vào tai, thậm chí là dội liên tục vào màng nhĩ của tôi. Lời nói cuối cùng ám ảnh tôi nhất là: nực cười quá đấy. Tôi vẫn mở mắt và nhớ lại những lời nói cuối cùng khiến mình thấy nhột nhột. Thế này mà cũng gọi là chuyện à? Kiểu châm biếm và chế giễu ư? Sau đó mới là câu nực cười quá đấy. Và một câu có thể chưa chạm đến lỗ tai của tôi. Cái đó chỉ như những thứ cậu thải ra mà thôi. Đó là những gì M đã nói về cuốn truyện của tôi, và giọng nói đã chế giễu chọc ghẹo trong giấc mơ chính là tôi. Tiếp thu những lời nói chỉ trích của người khác dễ dàng như vậy, tôi quả là một người có trái tim độ lượng vị tha. Tôi lật chăn, nhìn đồng hồ trên tường. 7 giờ 10 phút, dậy sớm quá rồi, chết tiệt thằng M.
Hiệu sách Radio trong tháng 4 đang giới thiệu chủ đề những truyện ngắn viết về nhân vật chính là các nhà văn. Trong tuần này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu truyện ngắn Một ngày của nhà văn Na, xuất bản năm 2013 của tác giả Bang Hyun-hee. Truyện kể về nhà văn Na mơ về người đồng nghiệp tên M. Cũng trong ngày hôm đó, anh nhận được bưu phẩm là tác phẩm mới của M. Tôi phát ngán cái kiểu M lúc nào cũng giả vờ nghiêm túc và gắn ý tứ cho mọi thứ trên đời. Nói cách khác, nếu đã lọt vào mắt xanh của anh ta, thì ngay cả một cái lỗ cống thoát nước bên đường vào một ngày mưa cũng trở thành một luận điểm phê bình bản thân đầy thâm thúy. Và anh ta lại quay sang chỉ trích những nhà văn khác vì nhìn thấy cái lỗ cống đó mà không đưa ra được lời tự phê bình nào. Nếu phải nói một lời với M, người lúc nào cũng thích bới móc và chỉ trích những nhà văn khác trong khi lý giải cho hành động của mình, tôi chỉ muốn nói, đi mà lo cho tốt việc của anh đi. Tôi thực sự không thể chịu đựng được thái độ hậm hĩnh dởm đời đó. Nhìn tấm bìa tràn ngập những lời khen ngợi nồng nhiệt, nhà văn Na cảm thấy có vị tanh tưởi cứ dâng đầy lên trong cổ họng. Na là một nhà văn vừa sáng tác, vừa tranh thủ đi học cao học và cũng phải đi làm thêm. Na tình cờ kiếm được một công việc làm thêm trong 2 tháng nghỉ giữa kỳ để có thể trang trải học phí của cả kỳ học tiếp theo. Nói một cách đơn giản, có thể gọi là làm thư ký riêng và người giúp việc. Người tuyển dụng tôi từng là quan chức cấp cao trong giới văn hóa. Ông đã rất vui mừng khi tuyển được một nhà văn trong vai trò là người hầu cận mới. Công việc chính mà tôi phải làm là đến nhà chủ tuyển dụng 4 ngày trong tuần, cùng ăn uống, đọc sách và trò chuyện, tìm hiểu và đặt chỗ trước các cuộc triển lãm và biểu diễn. Sau đó đi cùng ông đến các phòng hòa nhạc hay triển lãm. Hôm nay, ngày đầu tiên, theo lịch trình thì buổi sáng, Na sẽ đọc sách cho ông nghe và buổi chiều cùng đi xem triển lãm tranh. Ông chủ yêu cầu Na phải mặc đồ lịch sự để không tự ti khi đi cạnh ông ta, rồi đưa một khoản tiền ứng trước, cộng thêm tiền sắm quần áo mới. Nhà văn Na đã mua và mặc bộ quần áo mới từ thương hiệu mà ông chủ đã chỉ. Anh đến nhà ông ở phường Pyeongchang, khu vực nhà ở xa hoa trong thủ đô. Hôm nay cậu mang theo cuốn sách nào? À vâng, đó là một cuốn tiểu thuyết có tên The Fallen, kẻ suy sụp, của Thomas Bernhard. Ồ, tiểu đề khá hay đấy. Cậu có thể giới thiệu tác giả và nội dung của cuốn tiểu thuyết trước không? Nhà văn Na giới thiệu những cuốn sách được chọn lọc kỹ lưỡng theo lứa tuổi và thị hiếu của ông chủ. Thomas Bernhard là một nhà văn căm ghét Áo, một đất nước bảo thủ và thờ ơ trong việc thanh lý Đức Quốc xã, đồng thời phá hủy hình thức tiểu thuyết thông qua ngôn ngữ chất đầy sự giận dữ. Ông bị coi là kẻ phỉ nhổ lên Tổ quốc. Mới giới thiệu đến đó, Na thấy phần dưới mắt của ông chủ cứ giật giật. Tôi thoáng băn khoăn không biết mình có chọn nhầm sách không. Về ông chủ này thì ông ấy đích thị là một người bảo thủ, có tiền sử thân Nhật, thậm chí từng giữ chức thứ trưởng Bộ Văn hóa trong thời kỳ chủ nghĩa quân phiệt. Nhà văn Na nhanh chóng chuyển sang phần giới thiệu tác phẩm trước khi ông chủ nhíu mày, rồi bắt đầu đọc sách. Việc tự sát đã được lên kế hoạch từ lâu. Nó không phải là một hành động tuyệt vọng bốc đồng. Tôi đã nghĩ rất nhiều. Bạn của chúng tôi, Glenn Gould, nghệ sĩ piano vĩ đại nhất của thế kỷ này, chỉ sống đến năm... Trong khi đọc sách và nghĩ về những thứ khác cùng lúc, tôi lén nhìn khuôn mặt của ông chủ. Ông khẽ nhíu mày, sau đó lại giãn ra, sửng sốt mở to hai mắt, sau đó lại nhắm lại. Đột nhiên tôi có một suy nghĩ. Ông cụ này không phải là một nghệ sĩ. Thực ra ông ta có thể không hiểu chút nào về nghệ thuật. Khi nghĩ như vậy, việc đọc sách trở nên dễ dàng hơn. Cậu vất vả rồi, ta nghỉ và uống cốc trà nhé. Ông cụ uống trà do người giúp việc mang đến và vẫy tay ra hiệu đẩy xe lăn lại gần.
Ông muốn đi đâu ạ? Ông cụ không trả lời. Ông hất cằm và lăn bánh xe thật chậm vào một nơi nào đó, nhưng nó không đi mà cứ dùng rằng một chỗ. Ồ, hình như ông muốn đi vệ sinh thì phải. Làm thư ký thì phải lo những việc cá nhân của chủ tới mức độ nào đây? Đi đến bồn cầu, quả nhiên vì vốn nghiễm nhiên quen với việc được phục vụ, ông chủ đặt hai tay lên tay vịn của xe lăn, y muốn đứng dậy. Tôi nhanh chóng dìu ông, xoay ông đứng thuận chiều đi toilet, đợi ông cởi quần xuống rồi mới đặt lên bồn cầu. Ông chủ tay run run nhấn bình phụt xin thơm gắn trên tường cạnh bồn cầu. Một mùi thơm tỏa ra. Rồi ông xả nước và đi đại tiện. Rồi lại xả nước một lần nữa. Ông xé khăn giấy và định lau mông nhưng hình như không làm được. Tôi để ông dựa phần thân trên vào người và giúp ông lau mông. Ông chủ không nói lời cảm ơn. Sự im lặng dường như là để làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Đó chỉ là một mánh khóe có thể nhìn thấu. Tôi đâu phải muốn nghe lời cảm ơn, nhưng đó là kiểu bắt người khác phải đọc ý đồ chỉ qua sự thay đổi tinh vi trên nét mặt. Đó là một cách cầm quyền tinh vi khiến ta thấy khó chịu, giống như là bảo ta phải tự bỏ đi vậy.
Nhà văn Na bỗng thấy khó chịu trước thái độ của ông chủ già. Nhà phê bình văn học Chun Soo-young phân tích.
씨를 고용한 평창동 노인의 면면을 보면 일단은 표면적으로는 굉장히 고상해 보여요.
Nếu nhìn từ bên ngoài sẽ thấy ông chủ ở phường Pyeongchang thuê văn sĩ Na rất sang trọng quyền quý. Ông từng là một quan chức cấp cao liên quan đến giới văn học và là một người yêu nghệ thuật với vốn kiến thức phong phú về văn hóa. Nhưng sự thật đằng sau lại không cao quý như vậy. Ông ta căng ghét tình trạng già nua hiện tại của mình và thuê thư ký riêng để sai cả những công việc bẩn thỉu như lau chùi khi đại tiện. Nhưng phần này mới là mấu chốt của vấn đề. Ông ta ra lệnh bằng cách bắt đối phương đục biểu cảm của mình. Con người thực ra cũng chỉ là một loài động vật và vô cùng trần tục, nhưng nhiều người đang ngụy trang cho mình bằng một bề ngoài cao quý để che đi cái trần tục ấy.
자기만은 그렇지 않다는 듯이 고상한 표면으로 위장을 하고 있는 것이죠.
Bữa trưa vô cùng thịnh soạn, có nhiều loại rau tẩm gia vị, tảo biển trộn đậu chiên, có cả sashimi tươi. Sau khi dùng bữa với rượu sake mới hâm nóng, Na đến tham dự một buổi triển lãm bằng xe của ông chủ. Đó là một triển lãm về tác phẩm mà phòng trưng bày Tate Modern ở London bình chọn. Ông chủ cứ đứng đợi ở quầy lễ tân giống như đợi ai, mặc cho người xung quanh cảm thấy khó chịu thế nào chăng nữa. Mãi một lúc sau mới thấy có người bước lại chào ông.
Ôi, thứ trưởng, đúng rồi, chào thứ trưởng ạ.
Sau khi chào xong, ông đi vào phía bên trong buổi triển lãm, hòa mình vào một nhóm người đang tụm năm tụm bảy thành hình tròn. Có vẻ từ nãy đến giờ, ông cũng đã nắm trước là sẽ đi về phía đó.
Ông đi xem thêm các tác phẩm chưa ạ? Tay tôi chỉ về phía đám đông đang túm tụm kia, chứ không phải là tác phẩm nào cả. Tôi đã đọc vị được ông ta. Ông gật đầu. Khi đến gần nhóm người đang đứng thành vòng tròn, một số người vừa ngạc nhiên và lùi ra xa để mở cửa. Trong số này, có một người tóc muối tiêu đứng ra gọi thứ trưởng và cất lời chào. Ông chủ cũng bắt tay và nói xin chào giáo sư Kim. Ông Kim giới thiệu ông chủ cho người bên cạnh. Có người miễn cưỡng chào, có người liếc nhìn một cái, rồi tiếp tục câu chuyện cùng người bên cạnh. Hình như họ không nhận ra ông. Họ ngoảnh đầu đi với một nụ cười thoáng qua đầy ẩn ý. Như thể họ không liên quan gì đến người không phải là thứ trưởng đương nhiệm, cũng không phải là nguyên thứ trưởng, mà là một cựu thứ trưởng từ thuở xa xưa lắm rồi. Người tóc hoa râm tiếp tục giới thiệu ông chủ với người bên cạnh mình. Tôi cố núp sau chiếc xe lăn của ông mà không nói gì. Nhưng một người trong nhóm này nhận ra tôi.
Ơ, nhà văn Na phải không? Sao anh ở đây?
Anh ta là phóng viên mục văn hóa của tờ Nhật Báo Ca. Anh ta nhìn tới nhìn lui giữa tay cầm của chiếc xe lăn mà tôi đang nắm, khuôn mặt của người chủ và khuôn mặt tôi. Thế rồi anh ta cười gượng rồi vỗ nhẹ tay tôi.
Trong khi nhà văn Na đang lưỡng lự không biết có nên chào với vẻ mặt ngại ngùng hay không, thì vị phóng viên phụ trách mục văn hóa đã đi vào vòng tròn đám đông. Na đẩy chiếc xe lăn quay lại mà không hỏi ý ông chủ.
Chỗ để chân của chiếc xe lăn hẳn đã đập vào mắt cá chân của ai đó. Tôi vội vàng tiến lên, đặt một tay lên lưng của người đàn ông và chỉ xuống chân anh ta. Xin lỗi anh có bị thương không? Người đàn ông quay đầu sang một bên. Là em M. Chúng tôi cùng ngạc nhiên. Ơ, sao cậu lại ở đây? Và cùng đứng dậy.
Chào ông.
Thấy ông chủ nên em M cũng chào cả ông.
Cậu à, cậu khỏe chứ? Công việc ổn không? Cậu đang viết tiểu thuyết đúng không nhỉ?
Vâng, tôi vẫn khỏe. Dạo này ông khỏe chứ?
Giọng nói của em M gần như là thoang thoảng. Hình như cậu ta muốn tôi không nghe thấy. Tôi và em M không chạm mắt nhau.
Sau màn chào hỏi ngượng ngùng, em M nhanh chóng đi về phía đám đông. Bang Min-ho, giáo sư khoa ngữ văn trường Đại học Seoul phân tích.
Trong tác phẩm này, M luôn thể hiện mình là một nhà văn có ý thức nghệ thuật nhạy bén, còn nhà văn Na lại phê phán đây là một thái độ đầy hợm hĩnh và giả tạo. Khi hai người chạm trán ở buổi triển lãm, có thể phỏng đoán rằng M cũng đã từng phục vụ ông ta trong quá khứ, nên mới có thái độ lúng túng vội vàng bỏ đi như vậy. Xét về phương diện này, có thể thấy tác phẩm đã lột tả những góc khuất bị che giấu của những nghệ sĩ hiện đại.
Ông chủ không cho tôi thời gian để ngắm các tác phẩm triển lãm, nhưng lại phải đi chào hỏi những người có ảnh hưởng. Và thế là cả tôi và người chủ đều không sử dụng thời gian đúng cách. Tôi thì chưa có cớ để vận dụng, còn ông chủ thì ngay từ đầu đã không có nhu cầu. Còn em M thì chắc vẫn cứ sống nhạt nhẽo như thế thôi. Cuối cùng, Na ra về mà không xem được tác phẩm triển lãm nào.
Tôi đưa ông chủ về nhà để thân thể già nua của ông dựa vào lưng tôi rồi cởi áo cũ, thay áo mới cho ông. Cho dù đó là một thế lực đã chết hay một thế lực cũ, miễn trả tiền thì tôi sẽ phải phục vụ ông ta. M sẽ về nhà và sáng tác như một nghĩa sĩ tự vì đạo. Tôi sẽ về nhà và viết những lời nhạo báng trong bóng tối xanh. Sau đó tắt màn hình, nằm lên đệm, suy nghĩ xem mình nên gõ cánh cửa đang đóng trước mắt thông qua ai, rồi chìm vào giấc ngủ.
Nhà phê bình văn học Chon So-young giải thích về thông điệp cuối tác phẩm.
Cái kết của tác phẩm khiến ta có cảm giác chua chát. Thế giới này vốn dĩ đã không có nhiều người thực sự hiểu được giá trị của hoạt động sáng tạo. Nhưng nếu không còn chỗ dựa, không có sự bù đắp thỏa đáng, thì liệu các nhà văn có thể tiếp tục sáng tạo được hay không? Tác giả đã chia sẻ trăn trở này với chính những người đọc qua đoàn kết này. May mà Na có cái nhìn về văn chương khác em ạ. Chắc hẳn là nhà văn Na vẫn sẽ tiếp tục tạo ra những tác phẩm của riêng mình, ít nhất là không đạo đức giả, và có thể là tác giả Park Hyun-hee cũng đã cầm bút với tâm niệm đó.
또 방현희 작가도 그런 마음으로 작품 활동을 해온 게 아닐까 생각을 했습니다.
các bạn vừa tìm hiểu truyện ngắn Một ngày của nhà văn Na của nhà văn Bang Hyun-hee, tác phẩm thứ 3 trong chuyên đề Những câu chuyện có sự xuất hiện của người làm nghề nhà văn. Chuyên mục Hiệu sách Radio xin kết thúc tại đây. Xin hẹn gặp lại các bạn vào thứ 3 tuần sau.